Steve Jobs, người tạo ra xu hướng cho thế giới. Có thể nói Steve Jobs là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới trong thế kỷ 21. Hình ảnh quả táo cắn dở đã trở thành biểu tượng cho một tín ngưỡng với hàng trăm triệu tín đồ trên khắp hành tinh này. Chúng ta không hề xa lạ khi nhìn thấy hình ảnh hàng trăm người chen chúc xếp hàng trước những cửa hàng của Apple vào thời điểm một chiếc iPhone mới được bày bán. Steve Jobs đã dành cả đời mình để tạo ra một sản phẩm mang tầm thế giới, tạo thành một phong cách sống mang tên Apple. Hoài bão của ông thể hiện qua lời phát biểu trong một buổi trò chuyện với John Scully về Pepsi và Apple. Các bạn muốn dành cả quãng đời còn lại chỉ để bán nước pha đường hay các bạn muốn làm gì đó để thay đổi thế giới? Cuộc đời và sự thành công của ông là nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều người. Câu chuyện về người đàn ông phi thường này bắt đầu vào năm 1955 tại bang California, Hoa Kỳ. Ông được gia đình của Paul Reinhold Jobs và Clara Jobs nhận nuôi, bởi mẹ ruột của ông vẫn chưa tốt nghiệp đại học và thiếu khả năng chăm sóc con. Ban đầu, bà Shipple, mẹ ruột của ông, định trao ông cho một gia đình công giáo giàu có địa vị, nhằm đảm bảo việc ông sẽ có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, gia đình ấy đổi ý và muốn có một cô con gái chứ không phải một bé trai. Steve được trao cho nhà Jobs khi họ hứa với mẹ ông rằng sẽ chu cấp cho ông ăn học tử tế đến khi vào đại học. Ông theo học trường trung học Cupertino và Homestead tại bang California, tìm kiếm công việc làm thêm tại Hewlett Park vào mùa hè. Steve Jobs tốt nghiệp trung học và được nhận vào Đại học Reed College, một trong những trường mỹ thuật hàng đầu nước Mỹ. Chi phí theo học quá cao nên Steve Jobs đã bỏ ngang khi mới học hết một học kỳ vì số tiền ít ỏi của bố mẹ không đủ trang trải cho một trường học có học phí ngang ngửa với Stanford. Tuy nhiên, ông vẫn tham dự các môn học mà ông cảm thấy hứng thú. Để trang trải cho việc ăn học, ông đã phải sống rất tiết kiệm. Có lúc, ông phải ngủ nhờ ở sàn nhà của bạn hay phải đổi một lon khúc để lấy thức ăn và đến những buổi phát quà từ thiện tại các nhà thờ. Những kiến thức về nghệ thuật mà ông đã tiếp thu ở đây chính là nguồn cảm hứng để ông tạo nên những thiết kế cho Apple sau này. Khoảng giữa năm 1973, ông đảm nhận vai trò kỹ sư cho hãng Atari, một nhà sản xuất trò chơi điện tử. Trong chuyến đi tìm vùng đất tâm linh Ấn Độ cùng Daniel Koke, ít lâu sau đó, ông đã có những trải nghiệm hết sức mới mẻ và thú vị về tôn giáo, văn hóa và con người nơi đây. Sau 7 tháng rong ruổi khắp Ấn Độ, Steve Jobs trở về Mỹ, thay đổi cách ăn mặc, cạo trọc đầu như những tu sĩ và quay trở lại với công việc ở Atari. Người ta giao cho ông thiết kế lại bảng mạch của trò chơi điện tử Breakout. Với mỗi con chip được lược bỏ, ông sẽ được $100. Do không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên Steve Jobs đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Wozniak, một người bạn và là người đồng sáng lập Apple với ông sau này. Steve Jobs hứa sẽ chia đôi số tiền nhận được cho Wozniak. Trước sự ngỡ ngàng của các kỹ sư ở Atari, Wozniak đã giảm lượng chip cần thiết xuống 46 con. Steve Jobs chia cho Wozniak số tiền $700 và tận 10 năm sau, Wozniak mới biết sự thật rằng Atari trả cho Steve Jobs số tiền lên đến $5,000. Tuy nhiên, Wozniak bảo rằng khi biết Steve Jobs cần số tiền đó để làm gì, Wozniak vẫn sẵn sàng không nhận phần được chia ấy. Những ý tưởng kinh doanh đến với Steve Jobs khi ông và Wozniak chế tạo thành công một thiết bị mà ông gọi là hộp xanh. Nó giúp hai người có thể trò chuyện với nhau ở một khoảng cách xa. Họ nghĩ rằng có thể kiếm tiền từ việc bán những thiết bị này. Sau này, Steve Jobs đã chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng nếu không có sự ra đời của hộp xanh thì chắc hẳn cũng không có Apple. Ông cho rằng những sản phẩm này chính là vũ khí giúp ông cạnh tranh với những công ty lớn hơn và đánh bật họ. Vào năm 1975, Steve Jobs tham gia những buổi họp mặt của câu lạc bộ Homebrew cùng Wozniak. Sau đó một năm, Wozniak chế tạo thành công chiếc máy vi tính Apple II và đó là khởi điểm của đế chế Apple hôm nay. Steve Jobs nhận ra tiềm năng của việc kinh doanh loại máy này và thế là công ty Apple ra đời tại gara của gia đình ông ở Los Altos với hai người đồng sáng lập lúc đó là Wozniak và Ronald Wayne. Ronald Wayne đã từng làm việc với Steve Jobs tại Atari trước khi cùng nhau thành lập Apple. Ông cũng chính là người đã thiết kế nên logo đầu tiên cho hãng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông đã rút ra khỏi Apple vì thấy rằng lĩnh vực này không phù hợp với định hướng của mình. Về phần Wozniak, ông luôn đồng hành cùng Steve qua suốt những chặng đường phát triển của Apple. Steve Jobs dành toàn bộ thời gian trong gara để hoàn thiện bảng mạch và thiết kế của Apple II, trong khi Wozniak thường đến vào cuối tuần và mang theo những đoạn mã. Sau này, Daniel Kottke tham gia vào công việc cùng với họ. Ông dành hàng giờ trong nhà bếp của Steve Jobs để gọi điện tìm kiếm nhà đầu tư cho sản phẩm này. Sau thành công của Apple II, năm 1977, Wozniak cho ra mắt mẫu sản phẩm Apple II với vỏ nhựa và đồ họa màu tại hội chợ triển lãm máy tính West Coast. Đó là sản phẩm thương mại đầu tiên của công ty Apple và cũng là sản phẩm sản xuất đại trà thành công đầu tiên của họ. Tiếp nối thành công vang dội của Apple II là mẫu máy Lisa, chiếc máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp với giao diện người dùng dạng đồ họa, tương tự những thiết kế máy tính phổ thông ngày nay. Vào năm 1978, khi mới 23 tuổi, Steve Jobs trở thành người đàn ông triệu đô. Con số này tăng gấp 10 lần khi ông 24 tuổi và lên đến 100 triệu đô khi ông 25 tuổi. Steve Jobs là một trong những người trẻ nhất được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách những người giàu nhất nước Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng. Đầu năm 1984, Apple giới thiệu mẫu máy Macintosh đánh dấu cho một chặng đường phát triển thành công. Tuy nhiên, lúc ấy Apple lại vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Microsoft. Nội bộ lãnh đạo Apple bắt đầu có sự phân chia trong việc định hướng phát triển cho công ty. Scopely, CEO của Apple lúc bấy giờ, được hội đồng quản trị ủng hộ nhiều hơn, chia Apple thành hai đơn vị độc lập. Scopely phụ trách việc kinh doanh và phát triển Apple II, Steve Jobs phụ trách việc kinh doanh và phát triển của Macintosh. Sự thất bại của Macintosh trước việc cạnh tranh với IBM đã củng cố vị thế của Scopely trong công ty hơn. Tháng 5 năm 1985, với sự hậu thuẫn của Arthur Rock, Scopely đã lên kế hoạch cải tổ Apple và đệ trình kế hoạch loại bỏ vị trí của Steve Jobs ở bộ phận Macintosh lên ban quản trị. Không muốn bị sa thải bởi chính công ty do mình gây dựng, Steve Jobs viết thư từ chức và được hội đồng quản trị thông qua. Cùng với sự ra đi của ông là 5 nhân viên cấp cao khác, họ theo chân Steve Jobs sang công ty mới của ông, Next. Sau một năm thành lập, công ty cạn vốn và vẫn chưa có một sản phẩm nào thực sự ấn tượng. Steve Jobs bắt đầu tìm kiếm nguồn đầu tư từ bên ngoài. May mắn mỉm cười, ông thu hút được sự chú ý của tỷ phú Rose Perot và vị tỷ phú này đã đầu tư rất nhiều cho Next. Năm 1990, chiếc máy Next đầu tiên ra đời với những tính năng tương tự Lisa. Steve Jobs quảng bá nó như một chiếc máy tính dành riêng cho những người làm ngành tài chính, nghiên cứu với những cải tiến trong tính năng và công nghệ. Cũng chính trên chiếc Next, Tim Berners-Lee đã phát minh ra mạng máy tính tại trung tâm nghiên cứu CERN. Năm 1997, công ty thu được doanh thu 1,03 triệu đô. Song song với việc phát triển Next, năm 1986, Steve Jobs mua lại hãng phim Lucasfilm, tiền thân của Pixar Studio, với giá 10 triệu đô. Mục tiêu ban đầu của ông là xây dựng hãng theo hướng phát triển phần cứng đồ họa công nghệ cao. Tuy nhiên, việc kinh doanh không mấy thuận lợi, nên Steve Jobs đã ký một hợp đồng với Disney để sản xuất phim hoạt hình đồ họa. Bộ phim đầu tiên của hãng, Câu chuyện đồ chơi, đã gây được tiếng vang lớn và được công chúng đón nhận rất tích cực. Trong 10 năm hoạt động, Pixar đã có những sản phẩm chất lượng và Câu chuyện đồ chơi 3 đã nhận giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất, mang lại thành công cũng như danh tiếng cho Steve Jobs trên nhiều phương diện. Nói về Apple, sau sự ra đi của Steve Jobs, Apple bắt đầu gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ khác trên thị trường. Năm 1995, Microsoft tung ra hệ điều hành Windows 95. Doanh số của McDonald's bắt đầu sụt giảm. Đối diện với mối đe dọa này, Apple chia dòng sản phẩm McDonald's ra 3 dòng sản phẩm con: Portra, Centris và Perform để phục vụ các phân khúc thị trường khác nhau. Tuy nhiên, động thái này làm cho người tiêu dùng khó đưa ra quyết định hơn trong việc lựa chọn. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Scopely ban hành chính sách cho phép bên thứ ba sử dụng hệ điều hành Mac OS và phần cứng Macintosh ROMs nhằm sản xuất những chiếc Macintosh nhái. Mục đích của động thái này là đưa sản phẩm Macintosh thống lĩnh thị trường. Tuy nhiên, điều này lại làm suy giảm giá trị của thương hiệu Macintosh. Từ năm 1991, tức là vào năm thứ 6 sau khi loại bỏ Steve Jobs, Apple đã bắt đầu sụp đổ trên mọi phương diện. Để cứu vãn tình hình và mở đường cho việc thuyết phục Steve Jobs quay trở lại Apple, năm 1996, Apple đi đến một thỏa thuận mua lại Next với giá 429 triệu đô. Theo đó, Steve Jobs sẽ trở lại Apple và đảm nhận vai trò CEO tạm thời vào tháng 9 năm 1997. Steve Jobs bắt tay vào công việc cải tổ Apple, khi đó đang báo lỗ hơn 1,8 tỷ đô. Ông quyết định dừng những dự án như Newton, Superdog và OpenDog để tập trung toàn lực mang Apple trở về thời hoàng kim của nó. Qua việc mua lại Next, Apple thừa hưởng những công nghệ và ứng dụng mà Steve Jobs đã phát triển nhằm tạo nên Next Steps, tiền thân của hệ điều hành Mac OS X. Việc cho ra đời chiếc iMac thế hệ đầu tiên đã kéo doanh số của Apple đi lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Steve Jobs chính thức trở thành CEO Apple vào năm 2000 trong hội thảo triển lãm Macworld. Năm 2005, Apple chính thức chấm dứt quan hệ hợp tác hơn 10 năm với IBM để bắt tay sản xuất chip với Intel. Những dòng máy tính Apple dùng chip Intel có thể tích hợp với các hệ điều hành khác nhau, mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn và tùy biến hơn. Cùng với những sản phẩm khác như máy nghe nhạc iPod, iTunes, năm 2007, Apple gia nhập thị trường điện thoại di động tiềm năng với chiếc iPhone cảm ứng đa chạm. Steve Jobs luôn chú trọng vào tính nghệ thuật và hiệu suất hoạt động của mỗi sản phẩm. Do đó, các thiết bị của Apple đều được giới phê bình và người tiêu dùng đánh giá cao về phong cách, thiết kế và tính năng ưu việt. Đó chính là tiền đề tạo ra cơn sốt mỗi khi Apple ra mắt một sản phẩm mới. Vào giữa năm 2004, Steve Jobs tuyên bố với các nhân viên trong công ty rằng mình bị ung thư tuyến tụy, nhưng đó là một khối u có thể chữa được thông qua phẫu thuật. Trong suốt nhiều năm, Apple đã giữ kín tình trạng sức khỏe của Steve Jobs trước công chúng để tránh gây ra những tác động không đáng có cho việc kinh doanh của công ty. Năm 2009, Steve Jobs trải qua một cuộc phẫu thuật ghép gan tại viện cấy ghép, Bệnh viện Đại học Methodist ở Memphis, Tennessee. Một năm rưỡi sau cuộc phẫu thuật, ông quyết định rút khỏi việc điều hành Apple và gửi một lá thư cho toàn thể nhân viên. Việc Steve Jobs tuyên bố rút khỏi vị trí giám đốc điều hành đã khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của Apple. Giá cổ phiếu Apple giảm 5% trên thị trường cho thấy các nhà đầu tư rất xem trọng vai trò của ông đối với công ty. Không may, Steve Jobs không thể qua khỏi căn bệnh ung thư và qua đời trong sự tiếc thương của hàng triệu tín đồ Apple trên toàn thế giới. Tháng 5 năm 2011, Apple đăng tải trên trang chủ của mình thông điệp: Apple đã mất đi một thiên tài sáng tạo và có khả năng nhìn xa trông rộng. Thế giới đã mất đi một con người tuyệt vời. Chúng tôi, những người đã may mắn quen biết và làm việc với Steve, đã mất đi một người bạn thân thiết và người cố vấn đầy cảm hứng. Steve để lại sau lưng công ty mà chỉ có ông mới có thể gầy dựng nên. Tinh thần của ông mãi mãi là nền tảng của Apple. Cuộc đời và sự nghiệp của Steve Jobs được nhiều người ngưỡng mộ và học tập. Ông là người mang lại cảm hứng cho nhiều nhà doanh nghiệp trẻ, là hình tượng mà họ hướng đến. Thông điệp của ông hết sức đơn giản: hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Điều duy nhất tiếp sức cho chúng ta trên con đường sự nghiệp là tình yêu đối với những thứ mình làm. Do đó, chúng ta cần phải tìm thấy đam mê của mình và kiên trì theo đuổi nó. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Tại sao chúng ta lại chấp nhận những gì mình đang có khi mỗi người chính là một tác nhân có thể thay đổi thế giới? Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào cái bẫy của sự độc đoán, giáo điều. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Trích lời phát biểu của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Stanford năm 2005. Thi thoảng, khi sáng tạo và đổi mới, bạn có thể mắc sai lầm. Tốt hơn hết là bạn nên nhanh chóng thừa nhận chúng và cải thiện những sáng kiến khác của bạn. Trích Steve Jobs, nhà sáng lập của tập đoàn Apple. Bill Gates: thế giới vốn không công bằng, hãy thích nghi với nó. Nếu bạn đang tự hỏi ai là người giàu nhất thế giới hiện nay, thì câu trả lời sẽ là một cái tên hết sức quen thuộc: Bill Gates và khối tài sản hơn 75 tỷ đô la. Với những cống hiến của mình, ông là người đã đưa sự phát triển của công nghệ lên một tầm cao mới. Chúng ta thường được nghe nhiều về Bill Gates, về cuộc đời và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của ông. Nhưng cũng như bao người khác, cuộc sống của ông cũng có những lúc thăng trầm. Ông cũng trải qua nhiều thất bại trước khi trở thành người giàu có nhất. Tuy có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về hình ảnh của người đàn ông này, nhưng không thể phủ nhận rằng Gates đã và đang thay đổi diện mạo thế giới bằng niềm đam mê và những phát minh trong lĩnh vực khoa học máy tính của mình. Bill Gates sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức ở bang Washington. Mẹ ông là giảng viên, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty United Way of America, còn cha ông là luật sư. Từ nhỏ, Bill Gates đã tỏ ra mình là một đứa trẻ thông minh và thích tranh luận. Từ năm 13 tuổi, ông đã dành nhiều thời gian ngồi trước máy tính để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình. Ở trường tiểu học Lakeside, một trường dự bị dành cho học sinh giỏi, ông thường bỏ các tiết toán để viết chương trình trên máy tính của hãng General Electric. Sản phẩm đầu tiên của ông là trò chơi cờ caro, cho phép người chơi thi đấu với máy tính. Bill Gates rất thích thú và tò mò trước việc máy tính có thể thao tác các câu lệnh một cách chính xác và hoàn hảo. Vào thời đấy, việc sử dụng máy tính phải trả phí theo thời lượng. Khi quỹ của trường cạn dần, họ chuyển sang các loại máy với chi phí thấp hơn như máy tính mini PDP của hãng DEC. Riêng Bill Gates và một vài học sinh khác bị cấm sử dụng chiếc máy tính mới này vì họ đã khai thác lỗi hệ thống để gian lận thời gian sử dụng. Từ đó, Bill Gates nghĩ đến việc trao đổi với công ty Computer Center Corporation, viết tắt là CCC, rằng ông sẽ giúp họ tìm lỗi hệ thống. Đổi lại, ông được quyền sử dụng máy tính miễn phí. Không may là thỏa thuận này kết thúc vào năm 1970 do công ty CCC phá sản. Một số giáo viên đã chú ý đến tài năng của ông và ban quản lý nhà trường đã yêu cầu ông viết một chương trình lập thời khóa biểu cho các lớp học. Bill Gates cũng tỏ ra hết sức lém lỉnh khi đã dùng chương trình này để xếp mình vào lớp có nhiều nữ sinh nhất. Trong thời gian ở Lakeside, ông đã có dịp gặp gỡ đàn anh Phil Allen, người cùng ông chia sẻ niềm đam mê công nghệ. Năm 17 tuổi, ông cùng với Paul Allen quyết định thành lập công ty Trove of Data với mục tiêu xử lý và phân tích dữ liệu từ bộ đếm lưu lượng giao thông. Nhưng đáng tiếc thay, sản phẩm này không hoạt động được và dự án thất bại. Tuy nhiên, nó không làm Bill Gates mất đi niềm đam mê mà còn khiến ông tập trung hơn vào việc khắc phục sai lầm này. Ông tốt nghiệp trường Lakeside vào năm 1973 và ghi danh vào Đại học Harvard lừng danh với điểm SAT là 1590 trên 1600. Trong suốt thời gian ở Harvard, ông vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể cho quá trình học tập của mình. Phần lớn, thời gian của Bill Gates dồn cho việc nghiên cứu trên máy tính của trường. Trong suốt khoảng thời gian này, ông vẫn luôn giữ liên lạc với Paul Allen. Năm 1974, họ nhìn thấy một bài quảng cáo về máy tính Altair 8800 và nảy ra ý tưởng về việc thành lập một công ty phần mềm máy tính. Bill Gates và Paul Allen gọi điện cho Altair và quảng cáo về ngôn ngữ Basic, tiền thân của Microsoft. Lúc nhận được sự chấp thuận của công ty, thứ duy nhất mà cả hai có vẫn chỉ là ý tưởng. Và họ đã cùng nhau hoàn thành chương trình trong vòng 2 tháng. Sau khi thử nghiệm thành công trên máy tính ở trụ sở của MIT, Ed Roberts, giám đốc đương nhiệm, đã đồng ý thỏa thuận phân phối chương trình thông dịch với tên gọi Altair Basics. Paul Allen được mời làm việc cho MIT và không lâu sau đó, Bill Gates cũng gia nhập công ty này khi tạm ngưng việc học ở Harvard. Ngày 26 tháng 11 năm 1976, cả hai cùng đăng ký thương hiệu Microsoft tại văn phòng bang New Mexico. Basic trở thành một sản phẩm phổ biến trong cộng đồng công nghệ. Tuy nhiên, vào thời ấy, việc chia sẻ và tái bản phần mềm diễn ra rất bình thường do chưa có luật lệ nào kiểm soát. Tháng 2 năm 1976, Bill Gates đã viết một tâm thư gửi đến cộng đồng đam mê máy tính, bày tỏ rằng việc sử dụng phần mềm miễn phí sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của công nghệ vì những nhà lập trình không có động lực để viết ra những chương trình tốt. Phát biểu trên đã gây nên một làn sóng tranh cãi trong cộng đồng, nhưng ông vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Cuối năm 1976, Microsoft tách khỏi MIT và tiếp tục phát triển ngôn ngữ lập trình cho các hệ máy khác nhau. Trong thời gian đầu của công ty, Bill Gates đích thân giám sát từng hoạt động nhằm đảm bảo mọi thứ đều trong tình trạng tốt. Ông tự mình kiểm tra từng dòng mã của sản phẩm và làm việc hơn 16 tiếng một ngày trong vòng 5 năm. Microsoft bắt đầu gây dựng được tên tuổi trong cộng đồng công nghệ và nhận được sự quan tâm của các nhà sản xuất máy tính khác. Một hôm, bà Mary Maxwell Gates, mẹ ông, đã giới thiệu ông với John Obel, chủ tịch IBM sau này. Cả hai đi đến thỏa thuận rằng Microsoft sẽ cung cấp phần mềm Basic cho các máy tính IBM PC mới. Khi đó, IBM cần một hệ điều hành có thể chạy trên các máy tính của họ. Microsoft đạt được thỏa thuận phân phối độc quyền hệ điều hành 86 DOS của hãng sản phẩm máy tính Zero, viết tắt là SCP. Sau đó, công ty chuyển giao công nghệ cho IBM với số tiền $50,000 nhưng bảo lưu khả năng chuyển giao bản quyền. Bill Gates tin rằng những công ty sản xuất máy tính khác cũng sẽ tìm đến hệ điều hành mà ông nắm giữ. Và điều đó hoàn toàn đúng. Ngoại trừ Apple đã tìm được hướng phát triển của riêng mình, ngày nay Hầu hết các hãng máy tính đều sử dụng hệ điều hành Microsoft. Từ khi thành lập Microsoft năm 1975, Bill Gates luôn gánh vác trọng trách để ra chiến lược cho công ty. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng và mở rộng phạm vi sản phẩm trên những lĩnh vực khác nhau như cung cấp phần mềm giải trí, phần mềm văn phòng, v.v. Năm 1978, Microsoft đạt doanh thu 2,5 triệu đô la, khi ấy Bill Gates mới 23 tuổi. Tuy là một doanh nhân hết sức thành công, nhưng phong cách làm việc của ông không được nhiều người thích lắm. Trong công việc, ông tỏ ra rất hiếu chiến. Bill Gates sẵn sàng tranh cãi với các thành viên khác trong ban quản trị để bảo vệ ý kiến của mình. Trên thương trường, ông luôn suy nghĩ cách để đánh bại đối thủ. Điều này cũng khiến cho Microsoft nhiều lần đứng trước cáo buộc về độc quyền thương mại. Năm 1998, Microsoft đã thua kiện khi vi phạm điều luật chống độc quyền Sherman ở Mỹ. Năm 1986, Microsoft đã trở thành một công ty lớn với hơn 1.200 nhân viên và doanh số 197 triệu đô la sau khi cổ phần hóa 5 năm. Bill Gates được Forbes vinh danh là tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Năm 1988, nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ cho ông. Danh tiếng của Bill Gates không chỉ lan tỏa trong cộng đồng thung lũng Silicon mà đã vang xa đến khắp nơi trên thế giới. Đầu những năm 1990, Microsoft đã đạt được doanh thu trên 500 triệu đô la mỗi năm và là tập đoàn công nghệ cao có giá trị đứng đầu trên toàn thế giới. Ngày 15 tháng 6 năm 2006, Bill Gates chính thức tuyên bố rút khỏi vị trí CEO để tập trung thời gian dành cho gia đình và công tác từ thiện. Ông cùng Melinda Gates, vợ ông, lập ra ba quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển, nâng cao tình trạng sức khỏe, xã hội và giáo dục. Ngày nay, quỹ Bill và Melinda Gates là quỹ từ thiện hoạt động công khai lớn nhất thế giới. Bill Gates tuy là người đàn ông giàu nhất hành tinh, nhưng ông không hẳn là người hoàn hảo. Trong mắt các nhân viên, ông có thể là một người cực kỳ khắt khe và thô lỗ, sẵn sàng nói ra những lời lẽ khó nghe khi phật ý. Đối với đối thủ, ông là một kẻ lạnh lùng và hiếu chiến, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ thử thách nào. Song mọi người đều công nhận rằng tài năng và lý tưởng siêu việt của ông đã đóng góp rất nhiều cho sự tiến bộ của nhân loại. Với ông, cuộc sống vốn dĩ không công bằng, nhưng nếu chúng ta chỉ ngồi và than vãn về điều đó thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Khi gặp thất bại, đừng đổ lỗi cho số phận. Điều chúng ta học được khi gặp trắc trở là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa. Ăn mừng thành công là một chuyện tốt, nhưng quan trọng hơn cả là bạn vẫn cần phải để ý đến những bài học của thất bại. Trích Bill Gates, nhà sáng lập của tập đoàn Microsoft.